Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trần Thanh Lê ở Hawaii hỏi.
Dạ, tôi là Trần Thanh Lê, 58 tuổi ở Hawaii. Bị đường trời mưa ướt, rồi tạnh mưa, rồi bị trời té rớt cái đít bên trái xuống. Về nhà mấy ngày sau thấy đau mới đi bác sĩ. Bác sĩ thì cho thuốc đau uống thôi, naproxen với lại hydrocodone. Mà hydrocodone thì để chừng nào mà đau nhiều mất, không ngủ được mới uống. Rồi cái tuần lễ thứ nhì á, vẫn còn đau, mới xin bác sĩ đi rội kiếm. Thì bác sĩ rội kiếm thì thấy là thì ngoài cái L4, L5 của xương sống thì bị cái xương chậu bên tay trái nữa. Rồi bác sĩ cho cái thuốc inflammation, cái thuốc trị viêm, uống 45 viên, uống trong 15 ngày. Thì bác sĩ nói nếu mà không bớt thì bác sĩ mới cho đi specialist với lại MRI. Nhưng mà mới uống được có 7 ngày à. Thì cũng chưa thấy bớt gì hết. Thì trong thời gian này thì bác sĩ không cho tập thể dục. Thì em là người thích tập thể dục mà bác sĩ không cho tập thể dục. Thì em muốn tìm hiểu thêm nhờ bác sĩ giải thích thêm. Dạ, tại vì buổi sáng sau một đêm ngủ 4-5 tiếng không hoạt động cái chân thì không ngồi dậy được, mà phải dịnh cái giường khó lắm mới ngồi dậy được, đứng dậy được thì đi không được, nguyên cái chân trái nó bị tê, bị đau, thành ra phải lết. Rồi nếu mà đi bộ càng nhiều thì bớt đau, nhưng mà ngồi lên ngồi xuống đau, lên xe lái xe chừng 50 phút là đau chân trái liền, ngồi lâu không được. Rồi em muốn hỏi là châm cứu có tốt hay không vậy thôi. Dạ. Tại có nhiều người khuyên em đi châm cứu.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của một vị thính giả về vấn đề đau thần kinh hông mà tiếng Anh gọi là sciatica và đi theo sau một cái vấn đề té. Thì trước hết là nói về cái vấn đề sciatica là để cho dễ hiểu và dễ nhớ, thì cái tên Latin sciatica này có nghĩa là đau cho dây thần kinh hông, gọi là sciatic nerve, nó bị chèn ép, nó tổn thương ở vùng lưng làm cho chúng ta có cảm giác đau ở trên lộ trình của cái thần dây thần kinh đó, có nghĩa là dọc theo mông, phía sau của đùi và xuống dưới cẳng chân. Thì cái bệnh này nó không có phải là hiếm, và nếu mà tính toàn suốt cái cuộc đời của mỗi người trong chúng ta thì người ta ước tính là chừng 13-40% chúng ta đã từng bị hoặc là sẽ bị cái sciatica trong cái cuộc đời mình. Thì bây giờ chúng ta đi vào chi tiết hơn và giải thích về cái vấn đề này. Thì sở dĩ chúng ta điều khiển được một cái số cơ là những cái bắp thịt, hay là chúng ta có được những cái cảm giác ở đùi, cẳng chân là do có những cái sợi dây thần kinh, đó là cái nerve. Thì ví dụ như đi từ ngoài đi vào cái bộ óc, xa nhất là cái đầu cái ngón chân, là cái nơi xa nhất cái bộ óc, rồi đến cẳng, đùi. Và đem những cái tín hiệu vào tủy xương sống, rồi đi ngược lên cái bộ óc chúng ta và báo cho chúng ta biết, chúng ta có nghĩa là cái sự ý thức của chúng ta, biết rằng là ví dụ cái chân nó đạp gai bị đau, hay là cái chân chạm ống khỏi cái xe gắn máy, ngồi ở trên xe gắn máy, hay là cho biết một cái gì nó đang đè lên trên bàn chân. Đó là những cái cảm giác từ xa đem về. Đồng thời cái bộ óc nó gửi ra những cái tín hiệu đến những cái bắp cơ, những cái bắp thịt, những cái muscle, để những cái bắp thịt thi hành những cái mệnh lệnh. Ví dụ như chúng ta muốn nhón gót thì nhón gót có nghĩa là chừa cái gót ra, đi trên cái gót đó, thì chúng ta phải cần tới một cái rễ dây thần kinh gọi là L4. Và ví dụ chúng ta muốn nhấc cái bàn chân phía ngoài của cái bờ bàn chân thì chúng ta sai dùng tới một cái sợi dây thần kinh gọi là L5, hay là duỗi ngón cái thì khi đó lại có một cái sợi khác, đó là cái sợi dây thần kinh S1. Thì những cái sợi thần kinh này nó được tập hợp lại thành ra một cái dây thần kinh lớn, một cái bó thần kinh, nó tên là cái sợi dây thần kinh hông lớn, sciatic nerve. Thì cái dây thần kinh này, con đường nó đi là nó đi từ xương sống lưng, đoạn ngang thắt lưng, từ tiếng Anh người ta gọi là lumbar, có nghĩa là cái vùng thắt lưng. Chúng ta nói hồi nãy L4, L5, S1 có nghĩa là cái nấc sống số 4, số 5 của cái đốt sống lumbar lưng, và S1 có nghĩa là sacrum, S là sacrum, sacrum là xương thiên, cái sợi dây thần kinh này nó đi qua một cái lỗ của từ cái xương thiên. Và những cái dây sợi dây đó, những cái rễ thần kinh đó, gọi theo danh từ khoa học, là nó đi ngang qua những cái lỗ mà nó nằm ở trong cái đốt xương sống thắt lưng. Thì nếu bây giờ những cái đốt xương sống đó nó bị một cái bệnh nào đó, ví dụ như là cái đĩa đệm, tức nghĩa là cái disc, nó nằm ở giữa cái đốt sống, nó bị hư hại. Những cái đĩa đệm đó nó giống như là cái gối nằm ở giữa những cái đốt xương sống bằng xương đó. Thì ví dụ như cái đĩa đệm đó nó bị hư hại, nó lồi ra hay là trong danh từ y khoa gọi là thoát vị, nó ra khỏi cái chỗ bình thường của nó. Từ tiếng Anh gọi là herniation, hay là cái ống xương sống nơi chứa cái tụy sống ngang cái đoạn đó nó quá hẹp, và tiếng Anh gọi là spinal stenosis. Và hoặc là một cái đốt xương sống nó đang nằm ở trên một cái xương sống kia, nhưng mà nó nằm không có ổn định, nó bị tuột ra phía trước một chút xíu, nó trượt ra phía trước một chút xíu, và nó làm cái lòng của cái ống xương sống nó hẹp đi. Hay là ví dụ như bệnh nhân bị chấn thương, ví dụ như té trực tiếp làm nó hư hại những cái rễ thần kinh, hoặc là do té mà nó gãy xương làm những cái mảnh xương nó đè lên trên những cái rễ thần kinh đó. Hay là trường hợp những cái u bướu tụy sống, những cái nguyên nhân như vậy nó làm cho cái dây thần kinh sciatica nó bị đè nén lên trên một cái phần của cái lộ trình của nó. Thì cái dây thần kinh này nó vì nó bị khó chịu, nó irritated, nó khó chịu, nó sẽ phát ra những cái tín hiệu báo cáo về não bộ là ở đó nó có cái vấn đề gì đó. Thì cái não bộ nó diễn dịch ra là cái chỗ đó là có bị đau. Ví dụ như có thể có cảm giác đau ở đùi, cẳng hoặc là bàn chân, hoặc bị đau, bị tê, hoặc là bị nóng buốt. Cho nên cái cảm giác của cái người bệnh, cái chủ quan của người bệnh là người đó sẽ thấy là mình bị đau ở chân, ở cẳng tay, ở cẳng hay là cái đùi. Trong lúc mà trên thực tế thì cái nguyên nhân nó nằm tầng ở cái vùng xương sống lưng hoặc ở trong cái vùng xương chậu. Ví dụ như một cái người bị đau ở xương sống lưng, hay là ví dụ người đó có cái bướu trong vùng xương chậu, trong lúc ở dưới cẳng chân thật sự là dưới bàn chân thì nó không có vấn đề gì. Và các bắp cơ nó liên hệ tới cái dây thần kinh này, cũng vì vậy mà nó sẽ bị yếu đi vì cái dây thần kinh nó bị tổn hại. Thì sau khi mà những cái sợi thần kinh đó nó chui qua cái cột xương sống, thì cái sợi thần kinh của cái sciatic nerve nó đi ngang qua hoặc là nó đi xuyên qua một cái cơ bắp, một cái bắp thịt dài hình trái lê, và cái bắp thịt đó từ tiếng Anh gọi là cái piriformis muscle, cái bắp thịt piriformis là vì nó có nghĩa là nó giống hình trái lê, nó nằm sâu ở trong cái mông của chúng ta, mà cái đầu của nó đi từ cái xương thiên là cái xương sacrum mà chúng ta nói hồi nãy, là cái xương nó nằm giữa cái hai cái mông đó, và nó đi qua cái vùng xương chậu rồi nó đi chạy xuống dưới cái bám cái đầu của xương đùi. Thì cái cơ này nó có liên hệ đến hầu hết mọi cái cử động của cái đùi ở phía bên đó. Và cái người bệnh nếu mà cái dây thần kinh sciatic khi mà đi ngang cái bắp cơ đó nó bị tổn thương, thì bị những cái triệu chứng đau kèm theo những cái triệu chứng khác, và gọi là cái hội chứng piriformis, là cái hiệu chứng bắp cơ piriformis. Thì trong một số nhỏ thôi của cái trường hợp mà bệnh nhân bị cái chứng sciatica, thì cái dây thần kinh sciatic nó bị cái bắp cơ piriformis nó chèn ép lại. Thì cái người bệnh lúc mà thường là lúc họ lên ngồi trên ghế xe thì họ đau ở dưới mông rất nhiều, hoặc là với lại chạy dọc theo xuống cái đùi. Và lúc chạy thì bệnh nhân họ thấy ê, họ tê đau nhiều hơn ở mông nữa. Và cái cơn đau có thể chạy xuống tuốt ở phía dưới, dọc theo cẳng chân tới xuống những cái ngón chân của cái người bệnh. Và cái bệnh này thì ít xảy ra hơn là cái vấn đề sciatica do tổn thương ở trên xương sống. Và định bệnh khó là vì muốn chứng minh là cái bắp thịt này, piriformis, nó đè trên sciatica thì cần có những cái phương tiện. Cần phải khám kỹ lưỡng là thứ nhất, phải cần xét những cái triệu chứng của cái người bệnh. Ví dụ như là ngồi xuống đau thay vì là đau ở phía trên lưng. Thì những cái đó nhiều khi tùy theo cái khả năng của cái người định bệnh. Và nếu về y khoa mà hình ảnh thì cũng khó mà xác nhận là cái dây thần kinh nó bị tổn thương ở cái đoạn đó. Thì mấy chục năm nay, chừng 6-70 năm nay, theo như sách vở y khoa thì mỗi khi mà đau sciatica thì người ta liền là gắn tội cho một cái đĩa đệm nằm không có đúng chỗ. Và nếu mà chữa không hết thì thường thường người ta can thiệp phẫu thuật lên trên cái vùng xương sống bị nghi ngờ đó. Thì tuy nhiên gần đây người ta khám phá ra một số trường hợp là phẫu thuật trên xương sống không có hiệu quả, là vì nguyên nhân thật sự nó nằm chỗ khác, là ví dụ như trong cái trường hợp hội chứng piriformis tôi vừa trình bày. Thì chụp hình X-quang đơn giản của cái xương sống thì có thể là không có đủ để phát hiện những cái điểm bất bình thường của cái cột sống. Như là ví dụ một cái địa đệm bị rách thì chụp hình X-ray thường có thể không có thấy được. Và có thể cần những cái phương pháp hình ảnh khác, nhất là MRI và là cộng hưởng từ trường, hay là ví dụ CT scan. Thì đối với những cái trường hợp như là chúng ta vừa nói, một số ít người bị đau sciatica do piriformis syndrome, có hội chứng piriformis, thì có thể cần đến những cái phương pháp mà gọi là magnetic resonance neurography, là tạm dịch đây là chụp hình dây thần kinh do cộng hưởng từ trường, viết tắt là MRN. Thì để chụp hình thì người ta có thể chứng minh là cái sợi dây thần kinh nó bị ảnh hưởng ở trên vùng đó. Nhưng mà đây phương pháp này hiện giờ thì ở Mỹ đa số bảo hiểm thì họ không có trả tiền cái vấn đề này, và chỉ một số ít nơi mới có trên cái tính cách còn khảo cứu. Và nói tóm lại thì cái bệnh sciatica là chỉ cho ta biết là cái dây thần kinh sciatic, là cái dây thần kinh hông lớn nó bị tổn thương ở một cái chỗ nào đó, và nguyên do có thể nhiều nguồn gốc khác nhau. Thì cái cột sống vùng lưng thì có thể có những cái dấu hiệu thoái hóa. Mà ví dụ như trong cái kết quả X-ray của vị thính giả hỏi có nhắc tới từ là spondylosis. Thì spondylosis có nghĩa là những cái dấu hiệu thoái hóa chung chung của cái cột xương sống. Thì những cái dấu hiệu thoái hóa đó nó cũng thường gặp trên cái X-ray của những cái người có tuổi mà mạnh khỏe, không có triệu chứng xương khớp, có nghĩa là không có đau lưng. Ví dụ như chúng ta lấy 100 người trên tuổi 50 chẳng hạn, mà bình thường họ không có dấu hiệu gì hết, thì đến 80% những cái người đó là sẽ có cái dấu hiệu, nếu mà chụp hình sẽ có cái dấu hiệu thoái hóa cột sống ở trên quang tuyến. Nhưng mà không có nghĩa là phải cần chữa cho họ vì họ không có triệu chứng gì hết. Và những cái hiện diện hay là chúng ta nói theo nghĩa Việt Nam là sự tồn tại của cái gác thay đổi này cũng đi đôi với sciatica, nó chưa chắc đã có nghĩa rằng là cái nguồn gốc của cái cơn đau thần kinh nó nằm tại cái những cái bất thường ở trên cái xương sống mà chúng ta thấy. Thì bây giờ nói về cái cơn đau của cái người bệnh nhân bị sciatica, thì đây là những cái đặc tính của cái đau đó, là thường thường là lúc ban đêm họ đau nhiều, lúc họ đi nhiều, lúc họ ngồi nhiều, lúc họ cúi xuống nhiều, hoặc là bật người ra phía sau, hoặc là ho, nhảy mũi mạnh, thì lúc đó cái áp suất ở trong cái tủy sống nó cao lên, thì lúc đó, hay là lúc họ rặn, lúc đi cầu, đi phòng vệ sinh, thì những cái lúc đó họ làm đau thêm. Thì theo như cái mô tả như vậy thì có vẻ như là những cái triệu chứng mà vị thính giả hỏi ở đây có vẻ không có ăn khớp nhiều với lại đặc tính mà thường thường mô tả cho cái bệnh sciatica. Nói một cách khác là ngoài những cái nguyên nhân khác nhau của cái bệnh sciatica, là ví dụ như là thoát vị địa đệm hay là lệch đốt xương sống mà chúng ta kể ở trên, hay là đau khớp háng, hay là u bướu, cơ bắp chèn ép dây thần kinh, thì tất cả những cái điều như vậy cần phải một cái người bác sĩ chăm chú và đi chi li dạy trong cái hoàn cảnh của bệnh nhân thì mới có thể được tìm hiểu gây ra là cái nguyên nhân chính xác của cái triệu chứng như thế nào. Thì nói tóm lại, nếu mà chữa trị thông thường bằng nghỉ ngơi, uống thuốc giảm đau hay là tập vật lý trị liệu mà không thấy kết quả thì bệnh nhân cần đi khám lại bác sĩ gia đình hay là bác sĩ chuyên khoa để theo dõi, định bệnh lại, coi thử cái định bệnh lúc đầu là có chính xác hay không, và phối hợp điều trị và theo dõi bệnh tình. Thì có thể cần đến những cái bác sĩ chuyên khoa như là bác sĩ chuyên môn về xương khớp, và có thể một bác sĩ có thể chích thuốc vào sống lưng, ví dụ như người ta dùng cái chất corticosteroid là chất corticoid, người ta chích vào một cái khoảng trống bao quanh cái vùng màng cứng của cái tủy sống, từ tiếng Anh gọi là epidural injection of corticosteroid. Thì họ có thể giúp giảm đau trong những cái trường hợp mà khó trị, nhưng mà cái kết quả cũng tương đối cũng ngắn hạn, và cái chích như vậy thì nó chỉ làm cho bớt đau. Nhưng mà những cái khảo cứu thì cho thấy là nó không có giảm cái khả năng là phải giải quyết bằng phẫu thuật sau đó. Hoặc là trong những cái trường hợp, bây giờ nói về nói chung thì những cái trường hợp mà nhiều thì bác sĩ có thể nghĩ tới chuyện giải phẫu cho bệnh nhân. Thì bây giờ riêng một số câu hỏi của vị thính giả là cái bệnh có chữa hết hay không? Thì cái chuyện đó cũng tùy theo trường hợp, và nói chung thì đa số họ có dữ liệu tốt, có nghĩa là nói chung có kết quả tốt, vì chúng ta, như chúng ta đã nói, là có thể gần 1/3 những cái người bình thường trong đời mình cũng đều để sẽ có lần là bị cái bệnh sciatica này. Tuy nhiên là nó tùy thuộc vào cái nguyên nhân gây ra, cũng như họ tùy hoàn cảnh tâm tính của bệnh nhân nữa. Là vì có những cái người, thường thường là phụ nữ, họ dễ bị đau mạn tính hơn là những cái người khác. Hay là có những cái trường hợp khi cái người bệnh nhân họ đau lưng, thì trong tiềm thức họ có thể được hưởng lợi về từ cái tình trạng bệnh tật của mình. Ví dụ như họ được bồi thường, hay là họ được hưởng cái quy chế của một cái người bệnh tật, hay là họ được cái gia đình chú ý hơn, là những cái yếu tố tâm lý nó cũng tác dụng lên trên cái vấn đề là cái bệnh sciatica nó có hết hay là không. Riêng về chăm cứu thì đã được một số người dùng, vì người ta thấy nếu mà chăm cứu thì người ta không có tùy thuộc vào thuốc men. Và những cái nguyên tắc mà tại sao chăm cứu lại bớt đau thì nó căn cứ trên y lý đông phương và nên cần bác sĩ đông y hướng dẫn. Về yoga thì có thể có ích, là đặc biệt trong cái hội chứng mà chúng ta mô tả ở trên là cái hội chứng cơ piriformis. Lúc mà cái dây thần kinh nó bị cái cơ nó đè thì người ta tập yoga làm giãn cái vùng đó thì có thể có kết quả một cái số trường hợp ít thôi. Tuy nhiên cũng những cái tư thế mà người ta tập yoga như người ta gặp cái người ra phía trước như là ôm xuống cho cái đầu gối nó sát vô cái mặt mình, hay là giãn phía cơ sau đùi, họ làm giãn cái phía chân, lật ngược cái chân lên, thì từ trong tiếng Anh người ta gọi là hamstring muscle stretching, là họ ráng họ giãn những cái cơ mà nằm phía sau của cái đùi. Thì nếu mà những cái tư thế đó thì có thể là làm cho cái người bị đau thần kinh sciatic, bệnh sciatica, những cái người đó họ có thể đau thêm nếu mà họ làm những cái tư thế đó. Về vấn đề tập các cơ bụng và phía những cái bắp thịt ở dưới phía dưới lưng, thì trên lý thuyết thì những cái tập những cái bắp cơ đó có thể làm cho cái xương sống nó vững hơn và có khả năng làm cho cái tonus, làm cái tone, hay là những cái sức mạnh của những cái cơ đó nó tốt hơn và làm giảm đau. Thì tuy nhiên những cái tập lưng, tập bụng, tư thế như thế nào, hay là về vấn đề riêng về dùng những cái tạ weightlifting nặng bao nhiêu thì vừa phải, thì cái đó phải cần hỏi tới bác sĩ điều trị cũng như những cái chuyên viên tập vật lý trị liệu hướng dẫn tùy theo tình trạng mọi người. Tôi không có thể trả lời một cách chung chung được. Nói chung là chúng ta tránh những cái tư thế quá đáng hoặc là những cái hoạt động gì mà làm chúng ta đau nhiều thêm. Và một lần nữa tôi xin nhắc là những cái nhận xét trên chỉ có tính cách tổng quát và không có mục đích để hướng dẫn quý vị từ chữa bệnh hay là từ định bệnh, và quý vị cần cộng tác với bác sĩ và những cái người trị liệu với mình. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.